Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cho nên cái phương pháp này nó sẽ đưa con người tới văn minh cấp tốc. Các bạn tu một thời gian 4-5 năm rồi các bạn xuất ngoại, các bạn thấy à, cho nên mình ở Việt Nam mình không có học cái lớp đại học gì, nhưng mà đi tới thì cách đối xử của mình nó cũng tương đồng như những người văn minh kia. Bởi vì ở bên ngoại quốc người ta súng ống như bên Mỹ, người ta tự do, đâu có dùng cái e nó bắn cho rầm cho chết, phải nói lễ phép, lễ độ. Rồi sau này các bạn xuất hồn được lên trên kia cũng vậy, các bạn không có thiếu lễ độ, không có ai ứng trước mặt các bạn hết, phải có lễ độ. Lên trên đó cái lễ độ tự nhiên tới cái giới đó các bạn sẽ học. Cuộc gặp cái bông hoa đối diện trước mặt bạn, bạn là người lễ độ lịch sự, cô tiên mới ứng hậu, lúc đó hiện ra rồi mình mới xin phép người ta được. Còn các bạn mà hung hăng tới đó cái muốn bẻ người ta không có nói, nhưng người ta không có ứng ra. Sau này các bạn xuất hồn được rồi, các bạn thấy từ ngay ở thế gian, bạn có nghe được cái âm nhạc của cái bông hoa, các bạn nghe cái sự kêu réo đau khổ của những cái phần tử chung thân khổ sai, là những rau cỏ, những cái cây bị giam hãm đứng một nơi thế đó, khổ cực kia lắm. Tới lúc đó mình nghe, mình hiểu cái âm thanh đó, cái sự đau khổ đó là một cái vô trong cái trường đại học của thiên niên rồi. Mình lên trên kia mình mới đi đúng cái lễ độ ở bên trên. Cho nên cái pháp này nó sẽ dẫn dắt các bạn có lớp, có lan, thứ tự, cởi mở cho các bạn đi tới thứ tự, trật tự đàng hoàng, chứ không có cho các bạn đi lộn xộn đâu. Nhưng mà cứ tu như nhiêu đó, bắt đầu mình sửa cái hạ thừa, rồi trung thừa, thượng thừa. Rồi mình lắm cái điểm đó, xuất ra cũng hạ thừa, trung thừa, thượng thừa. Lên trên cũng hạ thừa, trung thừa, thượng thừa. Mà cái văn minh mỗi giới nó mỗi khác. Một đi cao chừng nào thì nó nhẹ chừng ấy, đơn giản và thông minh hẳn đi. Chứ không có dài dòng đâu. Cho nên các bạn đừng có nhớ rằng cái bản thể gồ ghề này, bản thể gồ ghề này tôi nói rằng không khác gì đống rác phức tạp mà thôi. Bạn có học cái sách này, đọc cái sách kia, đọc cái sách nào cũng chịu của thiên hạ. Nhưng bạn bây giờ hãy thấy, bây giờ bạn mua cái tủ gì rồi nó ao chụp chặt kinh năm này hay, để cuốn mai kinh năm kia hay, để cuốn, để mấy trăm cuốn rốt học, rốt cuộc người ta thi của bạn một câu của bạn không biết được trả lời. Nên là bạn chưa có coi cuốn nào hết, nhưng mà nó bận rộn ghê lắm. Người ta hỏi cho nhà bạn có bao nhiêu cuốn kinh, 100 cuốn. Rồi ra đời này coi sơ qua rồi hỏi cho ông biết kinh gì, tôi biết nhiều lắm. Nhưng mà biết cái gì người ta hỏi một câu không biết được trả lời. Hỏi chứ tại sao tôi lại nói Nam Mô Di Đà Phật. Cái đầu đề của cái cuốn sách là mong cách nghĩa cho tôi nghe, không có biết được cách nghĩa. Nói thiệt, có nhiều người để đọc Nam Mô Di Đà Phật là kính nể ông Phật, chứ không biết Nam Mô Di Đà Phật là cái gì. Đằng này tôi trước kia cũng ở trong cái lề lối đó. Mình tưởng là đọc Nam Mô Di Đà Phật là kính nể ông Phật, đọc cho ông Phật nghe để ông Phật ông độ, sau này chết ông dẫn mình đi. Chứ tôi trước cũng vậy, cũng có lưỡi niệm hoài, không có biết cái nguyên lý đó. Sau này càng tu càng khám phá ra, mình mới thấy thiệt là 6 cái luân xa rõ ràng nó chạy đều ở trong cái cơ thể. Và cái cơ thể của chúng ta lớn rộng lắm chứ không phải eo hẹp. Nó có tiểu thiên địa, nó một quốc gia mà. Từ cái động loạn chúng ta đem tới thanh bình, nó động loạn, nó mới tối tâm. Tối tâm nó mới làm điều sai quấy. Bây giờ các bạn tu cho nó mở, nó sáng suốt, nó là cái xa vệ quốc. Con ruồi, con muỗi cũng biết trật tự. Con sâu, con bọ cũng biết sự sống của trật tự của nó. Thành ra nó không có lộn xộn. Cho nên cái cảnh vật, người ta vẽ cảnh vật những cây liễu yếu này kia kia mà các bạn thấy thanh bình, hết sức thanh bình, sạch sẽ, hết sức sạch sẽ. Bây giờ chúng ta tu ở đây cũng vậy. Mà nếu chúng ta không có tu thì nó theo cái đường lối tham sân, nó hướng ngoại, là nó động loạn cái gì, nó tối tâm ngày đêm, nó cũng là bão bừng nguy hiểm lao bàng hoàng. Bây giờ chúng ta mở cho nó thanh tịnh rồi thôi thì nó là cái xá lợi Phật. Bất cứ giờ phút nào các bạn không biết cái ngủ, cái vui, cái buồn không có. Đâu đó nó có, đã có trật tự rồi. Đâu có phần nào mà lên nhiễu động làm cho cái tâm mình bất an đâu. Cái luồng điển mình hòa đồng ở bên trên rồi không có cái sự bất an nữa. Thì nó biến thành cái xá vệ quốc là vậy. Còn nhiều người nói tôi phải tiến về cái xá vệ quốc đắc Phật. Đi máy bay qua Ấn Độ hành kinh, rồi đi qua Trung Hoa học đạo, rồi đi lên qua bên Mỹ, bên Tây đi tứ tung hết. Rốt cuộc rồi cũng phải trở về với bản thể. Và bây giờ chúng ta học được cái pháp này, chúng ta tiện bớt cái tiền lỗ phí ra đi, chặn đứng cái ảo tưởng ra đi, rồi để mở lấy mình, rồi mình mới thấy à, tôi phải trở về với tôi mới biến thành từ cái động loạn đi tới thanh tịnh. Đó là cái xa vệ quật muôn đời chính tôi làm cho tôi, cô độc viên một mình tôi làm chủ trụ trì tất cả những cái cơ giới có từng lớp thứ tự ở bên trong, từ thanh tới trượt, từ trượt tới thanh, tôi biết hết. Cái kinh của A Di Đà cũng có nói, nhưng mà người phàm họ không biết, học cho thuộc lòng vậy thôi thì còn cái nghĩa không biết. Cho nên các bạn tu ở đây rồi các bạn thấy cái kinh A Di Đà, bạn lấy cái điển giải nó minh rồi thì bạn thấy Đức Phật trước mặt, nó có sáng thật là. Ngài dạy rất tỉ mỉ từ ly từ tí để dẫn tiến Phật học, nhưng mà người phàm không biết. Như ở đây có cái kinh Di Đà, trước khi ông Tư muốn lìa thế, tôi yêu cầu ông phải cách nghĩa. Nhưng mà cách nghĩa trong cái lý trí của ông xét cách nghĩa là tôi không có chấp nhận. Cho nên ông xuất hồn được, ít nhất ông phải liên lạc được cái điển của Đức Di Đà xuống để cách nghĩa từ ông ơi. Thành ra cái lúc cách nghĩa cái kinh Di Đà ở đây thì cái mặt ông đỏ và những người xung quanh ngồi chết mặt đều đỏ hồng hào hết. Khác hẳn cái giờ thường. Mà khi mà nói ra rồi á, người này hỏi tại sao ông nói cái đó là nó cúp, bữa đó ngưng rồi, không có nên biết được nữa. Cho nên những bạn đạo nào tu có điển mở thấy Mô Ni Châu xuất phát ra rồi đọc, mà những người xuất hồn đọc còn hay nữa. Cái kinh A Di Đà có dẫn giải thấy nó mộc mạc, không phải là một cái văn chương hay, nhưng mà nó là luồng điển. Mà mỗi năm các bạn tu, mỗi đọc thì thấy mỗi khác. Tu càng lâu thì mới thấy cái quyền diệu trước mắt. Vậy chúng ta từng ly từng tí. Ông thầy ở một bên cạnh các bạn. Cho nên hồi đó tôi làm những cái chuyện này là tôi cũng ở trong cái rắn mắt. Vì tôi phát giác được là tôi đi tu tầm 7, tầm 3 bi người ta lừa gạt không. Thành ra đằng này tôi không có cho ông đó lừa gạt tôi được. Tôi trình bày rõ ràng. Ông hay thì ông cứ lấy cái điểm ông nói. Còn ông lấy cái phạm tâm ông nói là tôi cô dòm đó tôi biết rồi, hồi đó tôi có điểm tôi biết, mà ông lấy cái câu nào mà phạm tâm là tôi biết rồi, cái đó xài không được. Cho nên ông nói như là tôi tu hồi nào giờ tôi chỉ gặp cái thằng cha này nó làm tôi khổ đủ chuyện, bởi vì tôi thấy vậy tôi muốn tìm cái bên trên, còn tìm cái dưới này là tôi không tìm. Bây giờ ông giỏi, ông có dễ cái bùa tôi chết cục rồi tôi cũng làm con ma vậy thôi, cái đó tôi không có cần biết cái vụ đó. Dù nó hại người ta, ông bùa đủ thứ hết, nhưng mà sau này tôi với ông thảo luận hết rồi bùa ông cũng có xài nữa, nhưng mà tôi muốn tìm cái đó thôi. Và cái đó mỗi người đặt khao khát, và tôi tìm được cái đó sau này tôi nguyện tôi nói khi ông còn sống tôi sẽ nói tất cả mọi người nghe, giờ phút nào tôi còn ở thế gian là tôi nói, tôi không có ăn ai một xu, tôi chỉ nói cho họ nghe để họ tu, bởi vì con đường của mọi người đang khao khát. Cho nên cái cuốn xuất hồn đó là ông trình bày, ông nói cho tôi như bữa nay ông nói giai đoạn đó, ông đủ chữa bệnh người ta, rồi ông đưa đủ chia hết, tôi nói, ông nói tiếp này, nó, rồi tôi đi về. Qua mai tôi xuống, ông rảnh rồi, cái tôi nói, ông nói tiếp đi, đó. Chứ không phải là ông ấy hôm qua nói tới đâu, không tôi không chịu cái đó, bởi vì ông xuất hồn được mà cũng hỏi tới đâu gì nữa. À, cho nên cái cuốn cấp xuất hồn cái giai đoạn mà ông Tư đi đâu, 45 ngày. Đã ông biết cái công phu của tôi không phải là kể, nhưng mà tôi cứ bắt tôi không có nghĩ chuyện thế gian nữa. Không có tiền bạc gì hết, tôi đi bộ từ Chợ Lớn xuống Đa Cao vô đứng nữa, ông nói tiếp đi, chết rồi tôi đi về. Mai xuống, ông nói tiếp đi, chết rồi tôi đi về. rốt cuộc kiếp xong hết rồi đó, tôi đánh máy ra rồi á, đưa ông coi. Ông mới trở lại, bạn hỏi tầm bảy tầm ba mà nó cũng có đầu có đuôi, nó không có đầu có đuôi rõ ràng. À, tôi nói, nghĩa là bây giờ tôi mới nhìn nhận, tôi đưa cho ông coi, nhưng mà tôi bây giờ cũng chưa tin, bởi vì tôi chưa đi tới cái trình độ ông. Với hồi đó ông nói con tim ở đây mà, tôi tức cái vụ con tim ở đây, tim đây sao mà nói tim đây. Nếu nói ông nói tôi bạn cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật ở đây á, thì bạn tôi có mấy ngàn năm rồi cũng vậy đó không? Thấy không? Bây giờ bạn làm sao mà bạn tôi ngay trung tim nó mở ở đây, cái điểm nó sắp ra mới biết cái hào quang của Đức Phật. Thì con tim của bạn giờ lên trên nó mới siêu phàm rồi. Nói cái đó tôi không chịu. Bởi vì y học sách tôi cũng có coi, tôi biết con tim ở đây mà nói con tim ở đây tôi không chịu. Nhưng mà tôi phải cố gắng đưa tôi. Bởi vì ông già này không có gạt tôi. Tôi viết cái hết cái cuốn sách đó, ông cụ thưởng tôi 400 đồng mà. Ông cho tôi 400 đồng. Ông nói chứ, bạn viết hết cái cuốn sách này, tôi biết bạn. Bạn đã đi bộ từ Chợ Lớn xuống Sài Gòn. Bạn không có tiền đi xe. Mà bạn viết cuốn sách này. Tôi trả 400 đồng này thì tôi trả tặng tiền xe. Còn bạn không lấy thì từ sau nó không có chơi với bạn nữa. Cho nên 400 đồng hồi trước cũng lớn lắm, cho 400 đồng, viết hết. Nhưng mà ông nói vậy, ông nói rồi ông dồn, có thể tôi có cảm động không? Ông nói bạn đi bộ từ Chợ Lớn xuống Sài Gòn, tội nghiệp. Bây giờ cũng như tôi trả tiền xe cho bạn. Coi thứ tôi có cảm động, thứ cái điểm tôi nó còn động hơn. Tôi nói tiền đối với tôi không nghĩa lý gì, nhưng mà ông nói ông chơi với tôi sợ vậy thôi. Chứ còn thiệt tôi có lấy 400 này làm cái gì đâu, vì tôi cũng đi bộ à. Tôi không có đi xe, với tôi người tầm đạo mà. Người tầm đạo tôi đâu cần xe cổ, tôi đi bộ. Vì trong lúc khổ hạnh tôi phải học. Tôi tới đây tôi tầm đạo, không phải tôi xin tiền của ông. Ông nói không, bạn phải lấy. Cái này là bạn phải lấy. Để khi bạn lấy á, sau này tôi mới dạy chỉ bạn cái khác. Còn bạn không lấy không chỉ. Bởi vì bạn người không nghe lời mà làm sao tôi chỉ bạn được cái gì. Thì ông nói cũng có lý. Rồi tôi lấy 400 đồng tôi về, tôi đưa vợ tôi. Ông tư cho 400 đồng. Mà trong lúc đó ở nhà nói theo ông cha già đó chắc chết quá, không có làm ăn gì được. Tôi nói bây giờ ông già ông cho 400 đồng đó, 400 mà làm cái gì. Mấy người nó nói 400 là làm cái gì. Nhưng mà ông cho, vì không lấy không được. Thì lấy cái tiền đó mấy bà còn sợ tôi đi nữa. Tôi vẫn tiếp tục tôi đi. Tôi đi tới một thời gian tôi tu cũng nhẹ rồi. Tôi với ông sức hồn ngồi ở trong nhà hai người đi. Tôi nói ông xin Phật Thích Ca cho xe một chỗ ngồi thôi. Bây giờ không muốn đi bộ nữa, muốn đi xe. Bằng đêm xuống nghe. Đi bộ phải lâu quá, bắt đi bằng ngày xuống. Mà trong lúc ông chữa bệnh đó, ông mới đi bằng đêm. Thì không có bao lâu, nó chuyển đi chuyển lại mua cái xe Simcasis mà không có tiền. Mượn tiền người ta mua. Mà ba bốn người xô đuổi kêu tôi mua. Mà mua cái xe lột dên. Chắc chắn. Mình mới có đi làm cái hãng đó rồi đi mua cái xe Simca lột dên. Rồi ông chủ xe ông thấy tội nghiệp. Ông nói để tôi cho thợ sửa. Nó sửa rồi bữa sau cũng lột dinh nữa. Tôi nói thôi cái này chắc là mình số mạng chưa có. Nhưng mà nó bắt buộc rồi. Lỡ thiếu nợ người ta rồi. Ông anh tôi ông cho mượn cho ông phải người ngoài. Ông nói thôi chú mày lấy tiền mua cái xe có 20 ngàn. Rẻ quá mày mua đi. Thì tôi mua. Mua rồi mà bây giờ cái tiền sửa này nó nhiều lắm. Rồi cái ông tờ mấy ông nói cứ diệt sửa đây rồi lãnh lương đem trả tôi. Sửa cho ngon lành cho ông đi mà. Tướng ông đâu có phải tướng nhà nghèo. Thấy không? Ông tới đây ông chơi với tôi khỏe lắm. Ông nói chuyện này kia, nhưng nói chuyện tu hành rồi tôi mừng lắm. Tôi nói thiệt, tôi nói với ông xe này không phải xe của tôi. Ở đâu đó tôi không biết. Nhưng mà bây giờ bắt buộc tới sửa mà tôi không có tiền, ông sửa không? Ông nói không cần. Sửa rồi á, chạy ngon lành á, rồi mới trả. Và ông đó, ông nói là tôi là cái ăn cướp mà. Ông là ăn cướp, nhưng mà ông giết người ta vì ở tù trung thân khổ sai và được thả về đó. Ông là ông bảy búa đó mà, dữ lắm. Mà ông nói sao tôi nghe ông nói chuyện con người tôi khác hết rồi. Tôi mong sao xe ông hư hoài, ông tới ông chơi với tôi. Tôi nói ông đừng chơi cái điệu đó, chết tôi. Ông lấy tiền tôi chịu đâu có được, bây giờ ông là ở tù mới ra. Nhưng mà bây giờ nghĩa là ông sửa xe tôi, đáng lẽ ông xin một đồng tôi phải trả hai. Nhưng mà giờ tôi chưa có tiền. Bây giờ ông sửa lần lần rồi tôi trả, tôi lãnh lương tôi trả cho ông. Thì tôi mới có cái xe cứ cách đêm mà xuống ông Tương mà. Cách đêm xe xin ca cả hai chỗ ngồi á. Cách đêm xuống là đi xuống ông. Nhưng mà hồi đó tôi có cái xe rồi hãng nó cũng trả tiền xăng cho tôi đi được. Tôi lo tu. Mà cả ngày cái xe đó đâu có phải là ai muốn tu thì chở lên xe xuống Kim Ông Tư cũng như các bạn tới đây đó. Ai muốn tới đây thì người cái việc sẵn sàng bỏ lên xe chở người ta tới đây. Rồi chở về từ nhà một như đó. Thì làm công tác. Đó. Cho nên cái chuyện xin là nó có. Rồi sau này tôi không có dám xin nữa. Tôi sửa thì cái xe tôi cưng cái xe lắm. Xe này của mình xin được mà. Sửa đàng hoàng, sau này có tiền sửa radio máy, quạt máy rồi đàng hoàng. Cái ông khách hàng đó, ông tới, ông nói thôi, trả ông 120 ngàn, lấy xe, không cần sang tên. Ông nói cái xe này là xe Phật. À, ông lấy đi, ông trả tiền tôi làm sao? Tôi coi báo người ta đăng cái xe Citroen Deux Chevaux 240 ngàn. Thì tôi cũng có thêm tiền, có thể bù vô được, tôi chạy, tôi trả ông đó 240 ngàn, lấy cái xe, cũng là cái xe hư, xe bộ ếch nữa, hư ở trời trơn. À, rồi đem về đi sửa rồi tới cái Kỳ Sơn đem vô gara. Thì tự nhiên nó cái thằng đó nó nói thôi tôi thấy ông mà đi xe này kỳ quá, tôi đổi cho ông cái bờ rô đô sang troa. Ông bù tôi chút xíu thôi. Tôi nói anh muốn thì tôi làm chứ sao. À, mà thiệt anh muốn đổi không? Đổi. Mới đổi tới cái bờ rô đô sang troa này thôi. Chứ còn muốn đi mua một cái xe tốt hơn. Hôm trước tôi có mua Mercedes thế nào. Mà ông khách hàng của tôi, ông lời nhiều tiền lắm. Ông mua cho tôi chứ. Nhưng mà không được. Ông cho không được. Rốt cuộc cũng phải trả lại ông. Bởi vì xe đó mua rồi, giấy tờ sáng được. Thâu tiền trả lại ông. Cho nên cái này, ông cho là nó không vô. Người chắc là Phật cho mới vô. Thì bây giờ tôi cứ đi mấy cái xe bò này thôi. Số mạng tôi có tới đó thôi. Chứ không có làm gì tốt hơn nữa. Ở đời không có. Ở đời tôi chẳng có cái gì hết, tự nhiên nó vậy. Bây giờ cái việc đi cái bộ rô đi sang ro này, chừng nào mà họ đổi hết không là hết đi bộ là hết. Bây giờ tôi không có lo nữa. Nếu tôi còn tranh đua với đời là tôi theo cái chỗ chức phận của tôi bằng là tôi không phải là mua xe hơn nữa. Nhưng mà chính hãng nó phải cung cấp với tôi, cho tôi chiếc xe, không có đòi hỏi cái nào. Thì tôi đi ô tô bus cũng được mà, có cái gì, xe Lambretta cũng được. Có đòi hỏi cái chuyện bề ngoài.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Chúng tôi này đa số các bạn đạo sau khi hành pháp xong thì vào niệm Phật thì các bạn thường niệm và thường niệm, nhưng ít ai đạt được vô biệt niệm. Vậy làm sao để đi vào niệm vào vô biệt niệm?
Có một đường lối niệm tới thành một tập văn tốt, nó mới vô biệt niệm mùa. Cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó cũng có niệm cái gì hơn Nam Mô A Di Đà Phật ấy, để kêu mình vô biệt niệm. Nếu niệm hoài thì nó không thể tập văn, rồi sau này nó kêu vô vô biệt niệm được.
Quán tưởng là tập, thực hành để thấy không là chân. Động thì nuôi đây, chứ địa ngục kia đâu. Quán không được, chưa đủ sáng suốt, chưa đủ điểm, chưa đủ tập trung làm sao quán. Khi mà tập trung quán là thấy sao mà chưa đủ, nên tôi quán tưởng cái anh đó, ông thành công này nhỉ, tung lâu rồi, mình quán tưởng trở lại không. Còn mình chưa có gì, mình quán tưởng hoài, nó còn hoài, nó động hơn. Sao? Nên mấy người thực hành tu, du hành, tương tự, tự lấy lý, tạo ra cái niệm. Cái hành như thế, thì đọc không? Thì đi xem. Họ đằng này, nó từng tự mở từ giai đoạn này. Rồi tới lúc đó, các bạn thấy, sáng là cái gì? Sáng là cái thông. Sáng thông mọi sự việc. Nhưng mình tự đi, thì chỉ có điểm mà thôi. Để điểm chưa tụ lấy gì quá. Thế không? Và đều hành pháp thì chỗ đó nó vẫn thấy không?
Là được hồn biết rõ, biết không thủy.
Cũng có một cái địa ngục hoặc là lấy cái lý mà bản loạn mà đi bảo vệ cái chân lý nội.
Thì như vậy thì cũng có chuyện đó, thì chúng ta sẽ tự tự như thế nào?
Mình cứ những năm môi như là Phật. Và hồi nào giờ mình thay bản loạn thay gì? Thì giờ mình lấy cái năm môi như là Phật. Thầy thôi. Thì cái năm môi như là Phật lưu lý của mình là thay là hòa hợp cái càng hôn dữ dụng. Và làm bạc. Thì nó mới chịu tên định. Thấy mình cũng càng vô những tụ động rồi thấy ông Thánh như mình xa cách, thấy ông Phật như mình xa cách, thấy Thượng Đế như mình xa cách. Và đọc, mọi đằng này chúng ta Thượng Đế là tôn trọng, ma hủy chúng ta chứ. Nhiều từ tôi giữ lúc đó là tôi là ma hủy. Và nếu tôi sửa chữa thì nó đi tới Phật, tôi sửa chữa nó thì nó trở về những người mà ra Thượng Đế.
Thì bây giờ, như một chút, thì ta có tâm lý ta bảo.
Cũng được, cũng được. Cái đó nó cũng trở về cái ý niệm hư không. Họ niệm được Nam Mô Như Đà Phật chỉ cho họ rõ hơn. Hả? Amitabha thì nó chỉ ở bên trên bộ đầu thôi. Không có mở bên tâm. Rồi. Rồi nó, những người đó nó cầm. Rồi nó còn ăn chi tâm rồi. Chứ nó ăn chay thì có thể dùng
mất. Nam Mô Như Đà Phật có bệnh Nam Mô Như Đà Phật.
Chứ mở bộ đầu. Vì phần hạ cao thôi. Ông Tây Ba nó mới dịp Phật học Phật. Còn Nam Mô Di Đà Phật nó thực tế hơn. Bởi vì người ngoài có thể dùng đức tin Thiên Chúa đó. Thì nó có thể dùng ra Ông Tây Ba. Còn cái đoạn này, Nam Mô Di Đà Phật nó tự tuần tự rõ ràng hơn. Sau này nó nhờ đó nó mới từng tạng một.
Cho nên nhiều người ở thế gian tu nói tu tùm lum không có biết cái hồn. Vô vi, ông kỳ này là mình khai thác cái Nam Mô Di Đà Phật ra mình hiểu cái nguyên lý cần thanh tịnh. Chừng nào mình niệm được nguyên Nam Mô Di Đà Phật, càng niệm Nam Mô Di Đà Phật càng thấy sức quân bình của luồng điện trong tâm thức của chính mình thì không có, có sự sợ hãi nữa. Còn niệm Phật mà nói chuyện tùm lum nữa đó, sợ hãi. Niệm Phật trong thanh tịnh càng nay chỉ càng mạnh thêm, nó dũng mạnh thêm.
Dạ thưa thầy, nhiều lúc con cứ nghĩ là cái không gian nó có, không hiểu tại sao con cứ lẩn quẩn trong cái vấn đề đó hoài.
Thì mình biết được không gian mình phải niệm Phật để mình bước về điển giới để mình đi lên luôn.
Yeah.
Quê hương của mình đâu có phải ở đây. Cái xác này phải bỏ mà.
Yeah.
Đây không phải quê hương của chúng ta. Chúng con quê hương thanh bình, an nhẹ, tất xứ trời mới là tập xứ của mình. Xứ thế gian không phải xứ của mình. Tạm thôi. Hoành hành với cách mấy điều binh khiển tướng cũng vậy đó thôi. Xác chết như chó chết vậy thôi, không có gì khác hơn. Chúng ta hiểu được nguyên lý phải giữ cái hồn để tiến hóa. Cái hồn nó mới đi vô cùng, mà cái hồn nó có phần thức, nó nghĩ về không gian. Chúng ta mới đi lên nữa, ngoài không gian có cảnh trời, tôi đi nữa. Niệm Phật thế, nó sáng, nhìn trước mặt sáng thấy trăng lưỡi liềm ngưỡng thấy toàn điện sáng, lúc đó chúng ta mới thấy cảnh trời tiến hóa. Chứ không bỏ công làm sao có sáng được. Luồng điện âm dương còn giấy động, lên xuống không có điều hòa, không có hợp nhất, làm sao sáng. Hỏi cái bóng đèn, hai luồng điện mà ra không có hợp nhất, nó đâu có ánh sáng. Điện âm, điện dương hợp nhất, nó không có sáng. Thì tâm thức của chúng ta cũng vậy. Luồng điện chúng ta liên hệ với trời đất, nó có âm dương, mà hai cái nó hợp nhất nó mới sáng. Mà muốn hợp nhất là phải siêng năng, phải làm việc trong trật tự. Chúng ta tham thiền là chúng ta nhận được cái chấn động của vũ trụ quan, và chấn động của chính chúng ta hòa hợp với chấn động của chủ vũ trụ quan, nó sẽ sáng. Làm pháp luân đâu có phải hết thơ đâu. Vừa tưởng là ánh sáng nó trùng nhờ rồi, lúc nào chúng ta cũng như văn ngạc. Ban đêm, một hai giờ kia điện thoại nói chuyện cũng tỉnh táo. Tâm thức ở chỗ đó. Không thể làm điều sai và sai quấy. Chứ không phải là sợ mà không đền làm. Không thể làm được. Công chuyện nhiều tới đến nữa không thể làm điều sai quấy được.
Dạ, kính thưa Đức Thầy. Trong cái bài giảng về giải nghiệp tâm, thì Thầy có nói là tôi phải luyện cái ngoài tai để ngoài tai, cái trước mắt để yêu trước mắt, còn cái nội thức của chúng ta cho chúng ta để xây dựng bên trong, đào nó ra, mở nó ra. Kính xin Đức Thầy, vì con cũng còn ngu si đần độn, nên cũng xin Đức Thầy chỉ cho cách làm sao để đào nó ra và mở nó ra cho con.
Nắm nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mới mở ra, cho nên kỳ này cái phát triển nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là đào nó ra, cho nó quân bình, nó mới vọt đi lên. Mình làm cái phương pháp để cho nó vọt đi lên, chứ không phải là lấy cái ý phàm mua giấy máy bay hay làm việc gì như là học chữ, không có. Cái này để tự nhiên và hồn nhiên xuất phát đi lên, niệm Phật cho nhiều nó đi lên.
Yeah.
Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Tràn đầy nguyên lý thơm ơn, mẹ ban tình đẹp dài hơn dài.